thôn vệ tinh không, chương 616, chù bỉ, góc truyện audio.com, La Phong, Mạn Lạc thấy La Phong nhìn qua, là một thần linh bất hủ, trí nhớ của hắn đương nhiên cực tốt, cũng nở nụ cười ra hiệu vẻ hữu hảo. La Phong cũng cười khẽ gật đầu, năm đó đại nhân vật thong dong tại sát lục tràng Mạn Lạc bây giờ lại trở thành thuộc hạ của mình, La Phong cũng cảm giác thấy việc này rất huyền diệu. Hắc Yên Hầu, La Phong nhìn về phía ba đại cự đầu bên cạnh, nói nhỏ. Mọi người không cần phải luôn quỳ như vậy, cho tất cả mọi người đi đi. La Phong ngươi thật là từ tâm nhân ái. Kim Vũ Hầu Ai Phất mỉm cười nói. La Phong thầm run lên, hành vi của mình mà gọi là từ tâm nhân ái sao? Bộ trưởng Vũ Bộ Kim Vũ Hầu Ai Phất nhiệt tình tới mức làm La Phong hơi khó chịu. Thiếu nữ đeo sa đen mở lời hạ lệnh, giải tán đi, thanh âm ôn nhu, nhưng vẫn vang vọng không ngừng cả bầu trời từ tinh đảo. Dạ, hơn 8,2 ức người phụ trách các lĩnh vực ở các tinh vực tinh hệ cung kính hành lễ, rồi lập tức hóa thành những luồng lưu quang rất có hệ thống, bay về phía từ tinh đảo. Chư vị bất hủ, các vị theo ba người chúng ta đưa đặc sứ giám sát La Phong tiên sinh đi thăm thú từ tinh đảo, xem những hoạt động của phân bộ càn vu chúng ta. Thiếu nữ đeo sa đen hạ lệnh, dạ, kể cả Mạn Lạc, 212 thần linh bất hủ đều khẽ khom người. Mạn Lạc và 212 thần linh bất hủ đi theo sau đám La Phong, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu, Tử Điện Hầu. Một khi liên quan đến các sự tình ngành của mình, các thần linh bất hủ lần lượt đi tới giải thích. Năm đó tiểu gia hỏa tham gia thiên tài chiến, theo đại ca và nhị ca hắn lần đầu tiên xuất hiện ở sát lục tràng, hắn non nớt biết bao nhiêu. Cho dù là khi tham gia thiên tài chiến vẫn không tỏ ra là người quá mạnh. Không ngờ đảo mắt mới qua 200 năm, lại thành cự đầu thứ tư phân bộ càn vu. Mạn Lạc nhìn La Phong, trong lòng than thở, ba người Tử Điện Hầu khẳng định ai ai cũng phải nhiệt tình vô cùng, cố làm cho La Phong cảm thấy vui vẻ, nếu không La Phong mà trở mặt ba người họ không được sống những ngày tốt lành. Mạn Lạc, người vượn Tử Điện Hầu quát khẽ một tiếng, bộ trưởng, Mạn Lạc vội đi ra phía trước, khẽ hành lễ, thương bộ Hắc Long Sơn tinh vực là ngành dưới chướng ngươi. Tử Điện Hầu chấn tiềm nhìn thoáng qua Mạn Lạc. Quê nhà La Phong là Hắc Long Sơn tinh vực, cũng muốn hiểu rõ thêm về Hắc Long Sơn tinh vực, ngươi nói rõ ràng hơn đi. Dạ, Mạn Lạc khẽ khom người. Mạn Lạc tiên sinh, lâu rồi không gặp. La Phong quay đầu cười nhìn Mạn Lạc, đúng là lâu rồi không gặp, vừa thấy điện hạ quả là Mạn Lạc cũng rất giật mình. Mạn Lạc cười cảm khái nói, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. La Phong gật đầu, trong cung điện chính ở Tử Tinh Đảo, La Phong được ba đại cự đầu Tử Điện Hầu, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu cùng đi theo, trên 300 thần linh bất hủ cũng đi theo sau, vừa đi bách bộ với những ngành trọng yếu ở phân bộ càn vu, La Phong cũng tùy thời tiến hành một vài câu hỏi đơn giản, muốn hiểu rõ ràng về những hoạt động ở phân bộ càn vu. Phòng nghỉ ngơi trong cung điện, bốn người Tử Điện Hầu, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu, La Phong đang tụ tập cùng nhau. Các thần linh bất hủ khác đều đã lui ra. Không nhìn không biết, vừa nhìn cảnh này thế lực của công ty vũ trụ giả định giải rác khắp nơi, rõ là làm cho người ta phải giật mình. La Phong cầm lấy một trái cây vô cùng quý giá được bày trước mặt, vừa cắn vừa nói. Dân sinh, kinh tế cả càn vu vũ trụ quốc, góc truyện audio.com, vân vân cơ hồ đều cho công ty vũ trụ giả định hoàn toàn nắm cả. Đương nhiên là như vậy, người vượn Tử Điện Hầu cười nói. Trong ngũ đại thế lực của nhân loại vũ trụ, liên minh dòng binh vũ trụ rất trọng thị về cao thủ. Ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ chủ yếu là ngân hàng làm các nghiệp vụ cũng có bộ phận đầu tư. Vũ trường cự phủ cũng trọng thị cao thủ, chỉ có công ty vũ trụ giả định ta là khống chế mạch máu kinh tế toàn nhân loại. 1088 kinh tế quốc gia vũ trụ hoàn toàn được công ty vũ trụ giả định ta khống chế. La Phong cảm khái, công ty vũ trụ giả định đích xác rất ghê gớm, nhìn như trong vũ trụ có rất nhiều xí nghiệp cỡ lớn, các thế lực buôn bán vân vân. Nhưng ngọn nguồn của tất cả thì toàn bộ đã bị công ty vũ trụ giả định khống chế. Tỉ như những công ty chế tạo trò chơi giả định, tất cả các trò chơi giả định đều yêu cầu có một vị diện không gian giả định. Như vậy ở đó đều phải yêu cầu thuê của công ty vũ trụ giả định. Như sát lục tràng, lại càng bị lũng đoạn, cho dù là vũ trường cự phủ muốn làm truyền hình trực tiếp trong mạng vũ trụ giả định cũng cần phân cấp cho công ty vũ trụ giả định. Tóm lại, nhân loại không thoát ly ra khỏi mạng vũ trụ giả định. Do đó, công ty vũ trụ giả định cũng khống chế mạch máu kinh tế toàn nhân loại, thậm chí đến cả quân đội vũ trụ cũng chia đôi với vũ trường cự phủ, khống chế quân đội vũ trụ ở các quốc gia vũ trụ. Bất kỳ quốc gia nào, gia tộc nào, tổ chức nào, chỉ cần muốn phát triển, đều phải hợp tác với công ty vũ trụ giả định chúng ta. Trong mắt người vượn Tử Điện Hầu có vẻ rất tự tin. Đến cả bốn thế lực lớn khác đều phải hợp tác với chúng ta, chứ đừng nói những quốc gia, gia tộc ấy. nói về buôn bán kinh tế công ty vũ trụ giả định chúng ta lũng đoạn tuyệt đối. Khống chế lũng đoạn, bảo vật vô số, cường giả như mây, do đó công ty vũ trụ giả định chúng ta hàng năm cũng thu nạp được nhiều vũ giả thiên tài nhất trong số ngũ đại thế lực. Kim Vũ Hầu cũng tự tin nói, tại Càn Vu vũ trụ quốc, phân bộ Càn Vu chúng ta khống chế được hơn một nửa. Loại khống chế tuyệt đối này là rất bình thường, còn lại một nửa quy cho Càn Vu quốc chủ. Thiếu nữ đeo sa đen cũng nói nhẹ giọng, ba đại cự đầu trong giọng nói có vẻ tự tin tuyệt đối. La Phong không khỏi giật mình, chính thức cảm giác được uy hiếp của công ty vũ trụ giả định. Loại khống chế này chẳng trách các thiên tài, các quốc chủ đều ước đưa những thiên tài trong quốc gia vũ trụ vào đó. Bây giờ xem ra Càn Vu quốc chủ rất có thể là một thành viên của công ty vũ trụ giả định. La Phong, ngươi chừng nào thì tới Càn Vu vũ trụ quốc? Thiếu nữ đeo sa đen cười nói, đúng, khi nào thì tới? Nam tử tóc vàng, người vượn cũng chờ mong nhìn La Phong. Ta đã tới khung ngọc tinh rồi. La Phong nói, cái gì, ba đại cự đầu cả kinh, nguyên thủy bí cảnh cách Càn Vu vũ trụ quốc rất xa, đáp phi thuyền vũ trụ cho dù là phi thuyền vũ trụ cực kỳ lợi hại cũng phải 1-2 năm. Đã tới khung ngọc tinh cũng không để nói với chúng ta một tiếng. Người vượn từ điện hầu mặt tươi cười rạng rỡ, vậy là ngươi không đúng rồi, ngươi là đặc sứ giám sát do tổng bộ phái tới, là đại biểu cho tổng bộ. Sao có thể không kèn không chống đi lại Càn Vu vũ trụ quốc như vậy chứ? Kim Vũ Hầu, Hắc Niết Hầu, chúng ta hẳn phải dựa theo quy củ thông lệ, chuẩn bị cho La Phong một. Góc truyện audio.com, bữa yến chào mừng đi. Đúng, thiếu nữ đeo sa đen gật đầu. Đương nhiên phải chuẩn bị một bữa yến chào mừng, hơn nữa còn phải rất long trọng. Chúng ta có thể thông qua trận này bữa yến chào mừng tuyên cáo với cả thượng tầng Càn Vu vũ trụ quốc La Phong đặc sứ giám sát phân bộ Càn Vu. Kim Vũ Hầu nói ngay. Việc này giao cho ta, người vượn từ điện hầu nói, thương bộ các ngươi chịu trách nhiệm việc này, khẳng định không thành vấn đề. Kim Vũ Hầu liền nói, nhưng phải nêu cao thân phận của La Phong, hắn là thành viên nguyên thủy bí cảnh, là đặc sứ giám sát tổng bộ phái tới. Quy cách yến hội cũng phải cao, đừng để những tiểu gia tộc chó má ấy lại chạy tới tham gia náo nhiệt. La Phong giờ khóc giờ cười, ba vị, không cần phải, La Phong vừa mở lời, cái gì mà không cần phải. Là rất cần đó, người vượn liền nói, La Phong, đây không phải là thể diện của cá nhân ngươi, mà là thể diện của phân bộ Càn Vu chúng ta, là thể diện của cả tổng bộ công ty vũ trụ giả định bên kia. Cũng là thể diện của sư phụ ngươi Chân Diễn Vương, La Phong hoàn toàn không biết nói gì. Việc này giao cho chúng ta, Kim Vũ Hầu tự tin nói, quy mô nhỏ một chút, ta không thích quá mức náo nhiệt, bên trong khung ngọc tinh là đủ, La Phong vội nói, quy mô nhỏ một chút, không thích náo nhiệt, được không thành vấn đề. Người vượn từ điện hầu là người của vũ trụ giả định, phân bộ Càn Vu có địa vị rất lớn ở Càn Vu vũ trụ quốc. Vì phân bộ Càn Vu là đại biểu cho công ty vũ trụ giả định, đối với việc quản lý một vài việc ở Càn Vu vũ trụ quốc, mặc dù trên bên ngoài là do Càn Vu quốc chủ quản, nhưng cho dù là Càn Vu quốc chủ cũng phải nghe theo công ty vũ trụ giả định. Việc này tạo thành thông lệ, các phân bộ ở 1008 quốc gia vũ trụ đều hấp dẫn rất nhiều bất hủ cấp phong hầu tranh cướp để đảm nhiệm chức bộ trưởng. Tam đại bộ trưởng, mỗi người đều có địa vị tôn sùng, mạnh hơn cả 300 vương hầu. Giấy mời của phân bộ Càn Vu, tổng bộ cử đặc sứ giám sát gia nhập vào phân bộ Càn Vu. Chẳng trách ba cự đầu này cuống quýt như vậy, yến hội do ba cự đầu tổ chức chúng ta không thể không nể mặt. Khi những giấy mời được phát xuống, cả tầng cao nhất Càn Vu vũ trụ quốc đều náo động. Ba cự đầu phân bộ Càn Vu gửi giấy mời, ai dám không đi, khung ngọc tinh Thiên Mậu Thành, Ngân Tuyết Hầu Phủ. Tộc tổ, sư phụ, tám thần linh bất hủ cung kính hành lễ, mấy trăm giới chủ, gần vạn người dày đặc toàn bộ quỳ mọp. Đây là thế lực chính thức lãnh đạo của Ngân Tuyết Hầu Phủ. Cơ Lam Đăng vì quan hệ với con gái cũng miễn cưỡng có thể được xếp trong gần vạn người này. Do đó hắn vẫn có thể quỳ mọp trong đám người sau cùng. Còn tám đại thần linh bất hủ đều là những đồ đệ của Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Tàng qua vô số năm qua đã đột phá trở thành thần linh bất hủ. Gia tộc Cơ Thị, một gia tộc có thể sinh ra bao nhiêu nhân tài? Nhân tài ở cả Tuyết Cương Tinh vực lại còn nhiều hơn nhiều. Vô số năm qua, Ngân Tuyết Hầu cũng bồi dưỡng ra được 15 thần linh bất hủ, trong phủ đệ này cũng chỉ tổng bộ có 8 người. Đứng lên đi, thanh âm lạnh giá, như làm cả không gian xung quanh đông lại. 8 gã thần linh bất hủ, mấy trăm giới chủ, gần vạn người cung kính đứng lên. Phía trước đang có một nam tử đứng ngay ngắn, mặc trường bào màu trắng bạc, có tóc dài màu đen, trên tóc mai hơi lốm đốm bạc. Nam tử mặc ngân, gocchuyenaudio.com, Bảo cho dù đứng đó, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như đang đối mặt với một thế giới băng tuyết vô cùng vô tận. Hắn là Ngân Tuyết Hầu. Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Tàng, một trong 300 vương hầu Càn Vu vũ trụ quốc. Ba cự đầu phân bộ Càn Vu tự mình phát giấy mời cho ta. Thanh âm Ngân Tuyết Hầu rất lạnh lùng. Lần này tổng bộ công ty vũ trụ giả định họ phái tới đặc sứ giám sát nên cử hành bữa yến chào mừng. Phát giấy mời cho tất cả các gia tộc trọng yếu ở các quốc gia vũ trụ. Vì quy mô có hạn, lần này ta được đưa hai người đi. Phía dưới 8 thần linh bất hủ, mấy trăm giới chủ, gần vạn lãnh đạo tinh anh gia tộc ai ai cũng ngẩng đầu. Loại yến hội tuyệt đối cho lãnh đạo này, những người được tham gia quả đều tuyệt đối phải là tầng lớp cao nhất Càn Vu vũ trụ quốc, đến cả Ngân Tuyết Hầu cũng chỉ có thể đưa hai người theo. Rất hiển nhiên, e rằng rất nhiều gia tộc thần linh bất hủ kém một chút cũng không có tư cách tới. Dự Hám, Phong Yên, hai người các ngươi theo ta. Ngân Tuyết Hầu nói vẻ lãnh đạm. Dạ, trong đó, có một thần linh bất hủ, một nữ giới chủ trong tổng số hàng trăm giới chủ lộ vẻ vui mừng, vội cung kính đáp. O o o, cách chương.